Vấn đề hoa. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có một tỳ kheo khách đến một tăng già lam ở bên thôn hái hoa. Cựu tỳ kheo nói: "Vì sao thầy hái hoa? Tôi đã nhọc nhằn trồng nó rồi chăm sóc tưới bón. Thầy là khách tới đây chỉ cần tìm bóng mát mà ngồi, không nên tùy tiện bẻ phá làm theo ý mình, rồi ngày mai ra đi không hiểu đến nỗi khổ của tôi." Cựu tỳ kheo nói như vậy rồi đi khất thực. Sau khi thầy đi, khách tỳ kheo bèn bẻ những cành đã ra hoa và những cành chưa ra hoa một cách bừa bãi, rồi đem chất thành đống trước phòng. Khi khất thực trở về, cựu tỳ kheo thấy đống hoa liền nói: "Vì sao thầy bẻ hoa?" Tỳ kheo khách hỏi lại: "Vì sao thầy có thể bẻ được mà lại ngăn cản tôi?" Hai người cãi nhau xong rồi cùng nhau đi đến chỗ Phật, bạch đầy đủ sự việc trên. Phật liền nói với cựu tỳ kheo: "Ông không nên tự bẻ hoa mà lại ngăn cản người khác, mà cần phải thương tiếc giữ gìn. Còn khách tỳ kheo không được tùy tiện bẻ cả những cành đã ra hoa và những cành chưa ra hoa rồi đem chất đống trước phòng. Người nào hội đủ 5 điều kiện sau đây thì nên cử họ chia hoa. 5 điều đó là: không thiên vị, không giận dữ, không ngu si, không sợ hãi và biết ai đã được hoa rồi, ai chưa được. Đó gọi là 5 điều kiện." Đoạn: người làm yết ma nên nói như sau: "Xin đại đức tăng lắng nghe, tỳ kheo mổ giáp thành tựu 5 pháp, nếu thời gian của tăng đã đến, tăng cử tỳ kheo mổ giáp làm người chia hoa, đây là lời tác bạch." Bạch xong, làm một lần yết ma, cho đến vị tăng đã bằng lòng nên im lặng, việc này cứ như thế mà thi hành. Vị tỳ kheo nhận pháp yết ma rồi, nên bảo tịnh nhân chăm sóc hoa. Nếu hoa nhỏ thì nên dùng chén đông để chia, hoặc dùng tay ước lượng để chia. Nếu các loại hoa lớn như hoa ưu bát la, hoa chim bạc, hoa bát đầu ma, hoa phân đà lợi thì nên đếm mà chia. Nếu phần hoa của Phật thì nên dâng lên Phật. Nếu hoa của tăng thì tùy ý cúng dường hoặc trao đổi nhau. Nếu hoa quá nhiều thì nên đưa cho cửa hàng bán hoa và bảo họ: "Mỗi ngày bà phải đưa cho chúng tôi chừng ấy vòng hoa, số còn lại bà hãy trả cho chúng tôi chừng ấy tiền." Khi được tiền bán hoa có thể dùng sắm y cho phòng riêng hoặc sắm thức ăn trước, thức ăn sau. Nếu số tiền lớn thì nên bỏ vào ngân quỹ của chùa. Đó gọi là nguyên tắc sử dụng hoa. Vấn đề trái. Vấn đề trái tương tự như cách sử dụng hoa đã nói ở trên, cho đến sau khi làm yết ma xong phải bảo tịnh nhân chăm sóc. Nếu trái nhỏ thì nên dùng vật gì đông để chia hoặc dùng tay ước lượng để chia. Nếu trái lớn như các loại trái đa la, trái tỳ la, trái dừa, trái tanasa, trái xoài thì nên đếm mà chia. Nếu trái nhiều thì nên đưa cho người bán trái cây rồi bảo họ hàng ngày phải đưa cho mình chừng ấy trái, số còn lại thì phải trả chừng ấy tiền. Số tiền ấy nên sắm thức ăn trước, thức ăn sau. Nếu còn dư thì bỏ vào ngân quỹ của chùa. Đó gọi là pháp sử dụng trái. Vấn đề trồng cây. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có một tỳ kheo trồng xoài trong đất của tăng, rồi chăm sóc cho lớn, tự hái trái mà không cho người khác hái. Các tỳ kheo nói: "Vì sao thầy tự hái được mà ngăn cản người khác?" Thầy đáp: "Vì cây này tôi trồng và chăm sóc cho đến khi lớn." Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền dạy: "Người trồng cây này có công đức nên cho họ hưởng một năm. Phép hưởng một năm là: nếu tỳ kheo trồng các loại cây ăn quả như xoài, diêm phù đề và các loại tương tự như thế thì cho hái trái một cây trong một năm. Nhưng nếu cây lớn không muốn cho hái quả một cây cả năm thì nên cho hàng năm hái quả một cành. Nếu cành cây ấy gãy hoặc khô thì chấm dứt. Nếu vị ấy trồng cả vườn cây thì nên cho hưởng trọn một năm. Nếu vị ấy muốn hái quả hàng năm của một cây thì cũng chuẩn thuận. Nếu ai trồng cải, hành hoặc các loại rau tương tự như thế thì cho họ được cắt một bó. Nếu trồng dưa, bầu thì cho hưởng một kỳ ra trái. Đó gọi là phép tắc trồng cây. Phép trị tội. Có người do thân hành động, miệng nói năng, thân miệng hành động, hoặc do thân không thu nhiếp, miệng không thu nhiếp, thân miệng không thu nhiếp nên phạm tội. Nói chung, do thân gây ra, miệng gây ra và cả thân miệng cùng gây ra tội lỗi. Trái lại, trường hợp không có tội là thân không hành động, miệng không nói năng, thân miệng không hành động, hoặc thân được thu nhiếp nên không phạm tội, miệng được thu nhiếp nên không phạm tội, thân miệng được thu nhiếp nên không phạm tội. Nói chung, thân không gây ra, miệng không gây ra, thân miệng không gây ra các hành vi sai trái nên không có tội. Hỏi: nếu có người phạm tội ba la di thì phải trị phạt bằng cách nào? Đáp: hoặc cho họ trở về làm người thế tục, hoặc cho họ học làm sa di, hoặc trục xuất ra khỏi tăng đoàn. Hỏi: nếu có người phạm tội tăng già bà thi sa thì phải trị phạt bằng cách nào? Đáp: nếu không che giấu thì cho hành pháp mana đỏa rồi cho xuất tội. Nếu có che giấu thì cho hành biệt trú mana đỏa rồi cho xuất tội. Hỏi: nếu có người phạm tội ni tắc kỳ thì phải trị phạt bằng cách nào? Đáp: nên đem Phật đã vi phạm đến xã giữa tăng, nếu là thượng tọa rồi, cúi đầu, đảnh lễ ôm chân vị chủ sám. Nếu là hạ tọa thì nên quỳ gối chắp tay nói như sau: thưa trưởng lão, tôi phạm giới cất y lâu ngày, đã đem xã giữa chúng tăng, nay xin sám hối tội ba dạ đề. Vị chủ sám nên hỏi: thầy có thấy tội ấy không? Dạ thưa thấy. Đừng tái phạm nhé, xin cúi đầu vâng dữ. Ngoài ra phạm các tội ba dạ đề, ba la đề, đề xá ni, việt tỳ ni thì có thêm tội sai khác, nhưng cách trị phạt cũng thế. Đó gọi là phép trị tội. Kệ tóm tắt: chúng sinh và trồng cây, đốn củi cùng hoa trái, người trồng hưởng một năm, phép trị phạt các tội. Hết phần thứ 12. Pháp diệt tránh. Pháp này gồm có 7, đó là: 1. Hiện tiền tỳ ni. 2. Ước niệm tỳ ni. 3. Bất si tỳ ni. 4. Tự ngôn tỳ ni. 5. Mít tội tướng tỳ ni. 6. Đa mít tỳ ni. 7. Thảo bố địa tỳ ni. Đó gọi là pháp diệt tránh, những nguyên tắc dùng để dập tắt sự tranh cãi. Sự tranh cãi gồm có 4 trường hợp, đó là: 1. Tướng ngôn tránh. 2. Phỉ báng tránh. 3. Tội tránh. 4. Thường sở hành sự tránh. Đó là 4 trường hợp nảy sinh tranh cãi. Điều phục gồm có: 1. Yết ma chiết phục. 2. Yết ma bất ngữ. 3. Yết ma khu xuất. 4. Yết ma phát hỷ. 5. Yết ma cử tội. 6. Yết ma biệt trú. Đó gọi là điều phục. Các việc cần điều phục thuộc về 5 nhóm tội: 1. Ba la di. 2. Tăng già bà thi sa. 3. Ba già đề. 4. Ba la đề đề xá ni. 5. Việc tỳ ni. Đó gọi là các việc cần điều phục. Nghe pháp. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy các tỳ kheo bạch với Phật: bạch Thế Tôn, có cho phép chúng con làm nhà tranh không? Cho phép. Bạch Thế Tôn, có cho phép xây vách, làm cánh cửa, làm ngưỡng cửa, trét đất, vẽ 5 loại hình ảnh không? Cho phép. Này các tỳ kheo, như trong thời quá khứ, có vị vua tên là Cát Lợi làm tinh xá cho Phật Ca Diếp 1 tầng, 2 tầng, cho đến 7 tầng. Thế rồi, ông cho chạm khắc các hình tượng và cho vẽ các thứ chỉ trừ hình tượng nam nữ giao hợp. Các loại hình tượng đó là: tượng tỳ kheo trưởng lão, chùm trái nho, hình cá ma kiệt, hình con ngỗng, tượng tử thi, hình núi rừng. Các loại tương tự như thế gọi là 5 loại hình vẽ. Khi Phật ở tại thành Xá Vệ, cho phép làm phòng. Lúc ở thành Tỳ Xá Ly, cho phép dùng sữa, sữa chua, sữa đóng ván. Lúc ở tinh xá khoáng giả, cho phép dùng cá, thịt. Ngài cho phép dùng các thứ như thế, chế định các thứ như thế, đều tại 8 thành phố lớn sau đây: 1. Thành Xá Vệ. 2. Sa Kỳ. 3. Chim Bà. 4. Ba La Nại. 5. Câu Diệm Di. 6. Tỳ Xá Ly. 7 Vương Xá, 8 Ca Tỳ La Vệ. Đối với 9 bộ kinh, nếu có quên nơi thuyết giảng thì có thể kể tên một trong 8 thành phố lớn ở trên, chính là nơi mà Thế Tôn đã tuyên thuyết. Đó gọi là nghe pháp. Dầu thoa mặt. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ có đàn Việt đến tinh xá cúng dường trai phạn cho chúng tăng. Lúc nghe tiếng kiền chùy đánh thì Nang Đà, Ưu Ba Nang Đà còn đang thoa dầu vào mặt, không đến đúng giờ nên bị đàn Việt chê trách. Các tỳ kheo bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền báo gọi 2 tỳ kheo ấy đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: "Các ông có việc đó thật không?" "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn." "Từ nay về sau, ta không cho phép bôi dầu vào mặt." Dầu gồm có các loại: dầu mè, dầu đại ma, dầu hoa A Đề Mục A, dầu hoa chim bà. Nếu ai vì trang sức mà thoa các loại dầu thơm như thế lên mặt thì phạm tội việc tỳ ni. Nhưng khi tắm rửa thì được dùng dầu, hoặc khi gội đầu thì được dùng bột. Dầu thoa chân đổ trong bàn tay rồi xoa lên mặt thì không có tội. Đó gọi là phép dùng dầu thoa mặt. Phép dùng phấn. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ có đàn Việt đến tinh xá Kỳ Hoàng cúng dường trai phạn cho chúng tăng. Lúc nghe tiếng bản đánh thì nhóm 6 tỳ kheo còn đang thoa phấn lên mặt, không đến đúng giờ nên bị đàn Việt chê trách. Các tỳ kheo bèn đem sự việc đó đến bạch lên Thế Tôn, cho đến câu Phật dạy: "Từ nay về sau, ta không cho phép các tỳ kheo dùng phấn bôi lên mặt." Phấn có các thứ như phấn mana thạch, phấn diên tích, đại loại các thứ như thế. Nếu tỳ kheo vì thích đẹp, thậm chí bôi đất đỏ lên mặt thì phạm tội việc tỳ ni. Nhưng nếu trên mặt bị mọc mụt nhọt, sảy thì bôi phấn không có tội. Khi thoa không được ở giữa mọi người mà nên ở chỗ vắng. Đó gọi là phép dùng phấn. Phép dùng bàn chải. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, cho đến nhóm 6 tỳ kheo đang bận chải đầu không đến đúng giờ nên bị đàn Việt chê trách. Các tỳ kheo bèn đem sự việc đó đến bạch lên Thế Tôn. Thế rồi Phật nói: "Ta không cho phép tỳ kheo dùng bàn chải chải đầu. Bàn chải gồm các thứ như bàn chải bằng lông, bằng rễ cỏ, đại loại các thứ tương tự như thế. Thậm chí nếu vì thích đẹp mà dùng tay vuốt đầu thì phạm tội việc tỳ ni. Nhưng khi cạo đầu xong, dùng tay xoa trên đầu thì không có tội. Đó gọi là phép dùng bàn chải." Phép dùng lược. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, sau khi Ngài chế giới không cho phép dùng bàn chải, rồi một hôm đàn Việt cúng dường cơm cho chúng tăng, đến lúc nghe bản đánh thì Nang Đà, Ưu Ba Nang Đà còn dùng lược chải đầu, không tới đúng giờ nên bị đàn Việt chê trách. Thế rồi Phật dạy: "Ta không cho phép dùng lược." Lược gồm có các loại như lược bằng răng, lược bằng xương, lược bằng sừng, lược bằng cây. Đại loại tất cả các thứ lược tương tự như thế đều không được phép dùng. Thậm chí nếu vì thích đẹp mà dùng tay vuốt đầu thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là phép dùng lược. Phép dùng trâm. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, sau khi Thế Tôn chế giới không cho phép dùng lược, cho đến nhóm 6 tỳ kheo dùng trâm cài lên đầu, không đến đúng giờ nên bị đàn Việt chê trách. Và cuối cùng Phật dạy: "Ta không cho phép dùng trâm." Trâm có các loại như vàng, bạc, đồng, sắt, kim cương, đá, răng, xương, sừng, tre, gỗ. Nói chung, tất cả các loại tương tự như thế đều không được phép dùng. Thậm chí, nếu vì thích đẹp mà dùng nanh heo chải đầu thì phạm tội việc tỳ ni. Nhưng nếu khi đầu ngứa thì được dùng tay sạch cầm một vật gì đó cào lên đầu. Đó gọi là pháp dùng trâm. Kệ tóm tắt: tranh cãi và dập tắt, điều phục, việc điều phục, nghe pháp, dầu thoa mặt, phấn, lược, trâm, bàn chải. Hết phần thứ 13. Phép xây tháp. Khi Phật du hành đến nước Câu Tác La, có người Bà La Môn đang cày đất. Trông thấy Thế Tôn đi qua, ông ta bèn dừng cày đến lễ Phật. Thế Tôn thấy vậy liền mỉm cười. Các tỳ kheo liền bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Thế Tôn cười? Chúng con muốn được biết. Hôm nay ông Bà La Môn này đảnh lễ hai Đức Phật. Thế nào là hai Đức Phật, Bạch Thế Tôn? Đó là đảnh lễ ta và đảnh lễ tháp Phật Ca Diếp dưới chỗ bắp cày kia. Chúng con muốn được thấy tháp Phật Ca Diếp, Bạch Thế Tôn. Các ông hãy đến xin ông Bà La Môn này một nắm đất tại chỗ ấy. Thế rồi các tỳ kheo bèn đến hỏi xin, ông Bà La Môn liền cho nắm đất. Khi ấy Thế Tôn bèn làm ngôi tháp thất bảo của Phật Ca Diếp xuất hiện, cao một do diên, bề mặt rộng nửa do diên. Ông Bà La Môn thấy thế liền bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, họ của con là Ca Diếp và đây là ngôi tháp của Đức Phật Ca Diếp. Bây giờ, Đức Thế Tôn bèn xây ngôi tháp của Đức Phật Ca Diếp tại nơi đấy. Các tỳ kheo liền bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, chúng con được đắp đất vào không? Được. Đoạn Phật đọc kệ. Dùng 100.000 gánh vàng, đem làm việc bố thí, không bằng dùng tâm lành, cung kính lễ tháp Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn bèn xây tháp Phật Ca Diếp, dưới nền làm thành hình vuông, xung quanh đặt lan can, rồi xây lên hai tầng hình tròn, dựng bốn trụ ở bốn góc, bên trên trang trí bảo cái, để biểu hiện tướng bánh xe. Rồi Phật dạy, nguyên tắc làm tháp phải như thế. Khi tháp hoàn thành, vì tôn kính Phật quá khứ, nên Thế Tôn tự đảnh lễ. Các tỳ kheo liền bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, chúng con được phép đảnh lễ không? Phật dạy, được. Đoạn Ngài đọc kệ. Ai dùng 100.000 vàng, đem làm việc bố thí, không bằng dùng tâm lành, cung kính lễ tháp Phật. Bây giờ người đời nghe Thế Tôn xây tháp, liền mang hương hoa đến dâng cho Thế Tôn. Vì lòng tôn kính Phật quá khứ, nên Thế Tôn nhận hương hoa ấy, rồi đem cúng dường tháp. Các tỳ kheo liền bạch Phật. Bạch Thế Tôn, chúng con được cúng dường tháp hay không? Phật dạy, được. Thế rồi Phật đọc kệ. Dùng 100.000 xe vàng, đem làm việc bố thí, không bằng dùng tâm lành, đem hoa hương cúng tháp. Khi ấy đại chúng vân tập, Phật liền bảo Xá Lợi Phất thuyết pháp cho mọi người nghe, rồi Phật đọc kệ. 100.000 cõi diêm phù, chứa đầy vàng bố thí, không bằng bố thí pháp, tùy nguyện khiến tu hành. Lúc bấy giờ trong số cử tọa có người đắc đạo, nên Phật liền đọc kệ. Đem vàng rồng chứa đầy, 100.000 thế giới thí, không bằng bố thí pháp, tùy nguyện thấy chân đế. Khi ấy Bà La Môn đạt được niềm tin bất hoại, liền cúng dường trai phạn cho Phật và chúng tăng ngay trước tháp. Đồng thời vua Ba Tư Nặc nghe Đức Thế Tôn xây tháp cho Phật Ca Diếp, bèn truyền lệnh quân sĩ chở 700 xe gạch đến chỗ Phật và vua đi đến nơi. Cúi đầu đảnh lễ chân Phật rồi bạch rằng, Bạch Thế Tôn, con muốn mở rộng thêm ngôi tháp này có được không? Được, thưa Đại Vương. Này Đại Vương, trong thời quá khứ, khi Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn, có vị vua tên Cát Lợi muốn xây tháp thất bảo, rồi có viên quan tâu với vua. Trong đời vị lai sẽ có kẻ phi pháp xuất hiện, rồi hắn sẽ phá ngôi tháp này, vì thế mà mang trọng tội. Xin Đại Vương hãy dùng gạch xây tháp, rồi dùng vàng bạc mà lợp lên trên. Nếu kẻ ấy gỡ lấy thứ vàng bạc đó, thì ngôi tháp sẽ còn nguyên vẹn. Nhà vua nghe theo lời viên quan nói, bèn dùng gạch xây tháp, rồi dùng vàng lợp một lớp mỏng lên trên, cao một do diên, bề mặt rộng nửa do diên, lại dùng đồng làm lan can. Trải qua 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, tháp mới hoàn thành. Khi tháp hoàn thành, vua bèn dùng hương hoa cúng dường tháp, đồng thời cúng dường chư tăng. Vua Ba Tư Nặc liền bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, vị vua ấy có phước đức nên được nhiều châu báu. Nay con làm tháp đương nhiên không bằng vị ấy. Đoạn, vua cho kiến tạo, trải qua 7 tháng, 7 ngày thì ngôi tháp hoàn thành. Sau khi ngôi tháp hoàn thành, vua bèn cúng dường Phật và tỳ kheo tăng. Phương pháp làm tháp thì ở dưới chân xây hình vuông, xung quanh làm lan can, xây lên hai tầng hình tròn, dựng bốn trụ ở bốn góc, bên trên trang trí bảo cái để biểu tượng cho tướng Pháp Luân. Nếu ai nói, Đức Thế Tôn đã đoạn trừ tham dục, sân hận, ngu si vậy thì còn xây tháp để làm gì nữa? Thì phạm tội việc tỳ ni phải chịu quả báo nặng nề. Đó gọi là phương pháp xây tháp. Sự việc liên quan đến tháp. Khi cất thiền viện, trước hết phải quy định một chỗ đất tốt để làm tháp. Tháp không được xây ở phía nam, không được xây ở phía tây thiền viện, mà nên xây ở hướng đông và hướng bắc. Không được để cho đất của tăng xâm lấn đất của Phật. Đất của Phật cũng không được xâm lấn đất của tăng. Nếu tháp ở gần trừng tử thi, rồi chó ăn đồ thừa tha đến bỏ, làm dơ đất tháp, thì nên xây tường chung quanh. Đồng thời nên xây tăng phòng ở phía tây hoặc phía nam. Không được để cho nước ở chỗ đất của tăng chảy vào chỗ đất của Phật. Nhưng nước ở chỗ đất của Phật có thể chảy vào đất của tăng. Tháp nên xây ở chỗ cao ráo, không được giặt, nhuộm, phơi y phục, treo giày dép, vắt khăn trùm đầu, khăn choàng vai hoặc khạc nhổ trong tháp viện. Nếu ai nói, Đức Thế Tôn đoạn trừ tham dục, sân hận, ngu si mà còn xây tháp để làm gì, thì phạm tội việc tỳ ni. Người ấy sẽ mắc tội báo nặng nề. Đó gọi là sự việc liên quan đến tháp. Làm trang thờ nơi tháp. Khi ấy vua Ba Tư Nặc đi đến chỗ Phật cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, chúng con đã xây tháp cho Phật Ca Diếp, vậy có được làm trang thờ hay không? Phật dạy, được, rồi ngài tiếp. Trong thời quá khứ, sau khi Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn, vua Cát Lợi bèn xây tháp cho Phật, rồi làm trang thờ ở bốn phía. Bên trên đặt hình sư tử và vẽ các thứ khác. Ở đằng trước đặt lan can để trang trí hoa, còn trong trang thờ treo các bức họa và tràng phan bảo cái. Nếu ai nói, Đức Thế Tôn đã đoạn trừ tham dục, sân hận, ngu si, chỉ cần lấy đó làm vật trang sức để mà thọ lạc, thì phạm tội việc tỳ ni. Người ấy sẽ chuốc lấy nghiệp báo nặng nề. Đó gọi là cách làm trang thờ ở nơi tháp. Trồng vườn hoa xung quanh tháp. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ vua Ba Tư Nặc đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, con được mở khu vườn nơi tháp Phật Ca Diếp hay không? Phật dạy, được mở. Rồi ngài tiếp. Trong thời quá khứ, có vị vua tên Cát Lợi. Sau khi Phật Ca Diếp Niết Bàn, vua đã xây tháp, rồi mở các hoa viên ở bốn phía. Hoa viên nơi tháp trồng các loại cây hoa như cây am bà la, cây diêm phù, cây phả na ta, cây chim bà, cây a đề mục đa, cây tư ma na, cây long hoa, cây vô ưu. Chúng ra hoa tất cả mọi lúc. Trong vườn này, khi cây ra hoa thì nên hái cúng dường tháp. Nếu Đàn Việt nói, thưa tôn giả, trong đây hoa thì để cúng dường Phật, còn trái thì cúng dường cho tăng, thì nên theo lời đề nghị của Đàn Việt. Nếu hoa nhiều thì nên đem đưa cho nhà sâu hoa, nói, bà sâu chừng này hoa thành vòng đưa cho tôi, số còn lại bà hãy đưa cho tôi chừng ấy tiền. Nếu được tiền thì nên dùng để mua dầu thắp đèn, hương cúng dường Phật và dùng để sửa chữa tháp. Nếu số tiền nhiều thì nên nhập vào ngân khoản dùng để làm việc Phật. Nếu ai nói, Phật không còn dâm, nộ, si mà dùng vườn hoa trái này để làm gì, thì phạm tội việc tỳ ni sẽ chuốc lấy quả báo nặng nề. Đó gọi là phép trồng vườn hoa xung quanh tháp. Đào ao bên tháp. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, cho đến Phật nói, này Đại Vương, trong thời quá khứ, sau khi Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn, vua Cát Lợi xây tháp cho Phật, bốn phía đào ao, trồng các loại hoa như hoa ưu bát la, hoa ba đầu ma, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lợi. Nay Đại Vương cũng nên đào ao. Ao được đào ở bốn phía tháp, trong ao nên trồng các loại tạp hoa để cúng dường tháp Phật. Nếu còn dư thì nên đem bán cho người sâu hoa rồi lấy tiền. Nếu số tiền ấy dùng không hết thì nên bỏ vào ngân quỹ của Tam Bảo. Không được giặt y, rửa tay, rửa mặt, rửa bát trong ao. Nhưng ở cuối đường nước từ ao chảy ra thì tùy ý dùng, không có tội. Đó gọi là phép đào ao ở cạnh tháp. Làm chi đệ ở cạnh tháp. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, cho đến Phật nói, này Đại Vương, đại vương được làm chi đề. Trong thời quá khứ, sau khi Phật Ca Diếp Niết Bàn, vua Cát Lợi bèn xây tháp cho Phật, rồi kiến lập chi đề ở bốn phía tháp, đồng thời cho chạm khắc và vẽ các hình ảnh. Nay đại vương cũng nên làm chi đề. Nơi nào có thờ Xá Lợi thì gọi là tháp, nơi nào không có Xá Lợi thì chỉ gọi là chi đề. Các chi đề, tháp, ở những nơi Phật đản sinh, thành đạo, chuyển pháp luân, nhập Niết Bàn, hoặc tượng Bồ Tát, hang Phật Bích Chi, dấu chân Phật, nên dâng hoa và các phẩm Phật cúng dường. Nếu có ai nói, Phật đã đoạn trừ hết tham dục, sân hận, ngu si, mà còn xây chi đề để cúng dường làm chi, thì phạm tội việc tỳ ni sẽ chuốc lấy nghiệp báo nặng nề. Đó gọi là làm chi đề ở cạnh tháp. Phẩm vật cúng dường. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, cho đến các tỳ kheo bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, có được dùng phẩm vật cúng dường tháp để cúng dường chi đề không? Phật dạy: Được. Nếu vào các ngày Phật đản sinh, thành đạo, chuyển pháp luân, 5 năm đại hội một lần mà nhận được các phẩm vật cúng dường, thì nên chọn những thứ tốt nhất đem cúng dường tháp Phật, còn những thứ kém hơn đem cúng dường chi đề. Nếu có người nói, Phật đã dứt sạch dâm, nộ, si mà còn dùng tràng phan, bảo cái cúng dường làm gì, thì phạm tội việc tỳ ni sẽ chuốc lấy nghiệp báo nặng nề. Đó gọi là phẩm vật cúng dường. Dùng kỹ nhạc cúng dường. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy vua Ba Tư Nặc đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, đứng sang một bên, rồi bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, có thể dùng kỹ nhạc để cúng dường tháp Phật được không? Phật đáp: Được. Sau khi Phật Ca Diếp Niết Bàn, vua Cát Lợi dùng ca múa kỹ nhạc cúng dường tháp Phật. Nay đại vương cũng nên cúng dường. Khi Như Lai tại thế hoặc sau khi nhập Niết Bàn đều có thể dùng hương hoa, kỹ nhạc, các thứ y phục, ẩm thực để cúng dường, vì lợi ích cho cuộc đời, khiến cho tất cả chúng sanh được an lạc lâu dài. Nếu ai nói, Đức Thế Tôn không còn dâm, nộ, si mà dùng các thứ kỹ nhạc này cúng dường làm chi nữa, thì phạm tội việc tỳ ni sẽ chuốc lấy quả báo nặng nề. Đó gọi là cách dùng kỹ nhạc để cúng dường. Thu dụng cụ cúng dường. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bây giờ các tỳ kheo bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con được phép thu vật dụng cúng dường chi đề hay không? Phật đáp: Được. Thu dọn trong các dịp ngày Phật đản sinh, thành đạo, chuyển pháp luân, 5 năm đại hội một lần, khi đem tràng phan, bảo cái ra cúng dường chi đề trong các dịp ấy mà gặp mưa gió bất ngờ ập đến, thì tất cả tăng chúng phải cùng nhau thu dọn. Không ai được nói, tôi là thượng tọa, là người sống ở A Luyện Nhã, là người khất thực, là người mặc y phấn tảo, là người có đức lớn, còn các ông nhờ vào đó mà sống thì phải tự thu lấy. Nếu mưa gió xảy đến bất ngờ thì phải cùng nhau thu dọn, tùy theo phòng nào ở gần thì cất tạm nơi ấy. Không ai được phép vì giữ phòng mình mà nói, để ở phía trước đó. Nếu bị ướt thì nên đem phơi khô, hoặc bị bụi bặm thì nên đập vũ cho sạch, rồi chất đống lại. Nếu ai nói, tôi là thượng tọa, là người sống ở A Luyện Nhã, là người khất thực, là người mặc y phấn tảo, là người có đức lớn, thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là thu dọn dụng cụ cúng dường. Trường hợp gặp tai nạn. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tôn giả Ưu Ba Ly đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, nếu gặp tai nạn bất ngờ xảy đến, thì đối với vật của tháp của tăng phải làm sao? Phật dạy: Nếu bọn giặc yếu thế thì nên đến xin vua che chở. Nếu vua nói, tôn giả cứ ở yên đó, đừng sợ, khi nào tôi không tảo trừ được bọn chúng thì tùy ý tôn giả, thì khi ấy nên cân nhắc xem thế lực của vua mạnh hay yếu. Nếu thấy thế lực của giặc mạnh hơn thì nên ngầm sai người tín cẩn đến chỗ lãnh tụ của giặc, xin chúng bảo vệ. Còn nếu như vua nói, nay tôi còn phải sợ giặc thì làm sao che chở cho các vị được, tôn giả hãy đến bọn giặc mà xin chúng bảo vệ, thì nên xem xét bọn giặc. Nếu chúng có tà kiến không tin Phật Pháp, không thể theo đường chính, thì không được bỏ Phật đó rồi đi, mà nên sai người tín cẩn đem dấu vật của Phật, của Tăng, rồi để ý theo dõi bọn giặc, đừng để chúng đến bất ngờ. Nếu bọn giặc đến gấp, chưa cất dấu kịp, thì vật của Phật nên đem trang hoàng tượng Phật, còn tọa cụ của Tăng thì nên đem trải ra, dọn các thức ăn lên đó để cho bọn giặc thấy rõ. Đoạn sai một tỳ kheo trẻ tuổi núp ở chỗ khuất trong chừng bọn giặc. Nếu bọn giặc đến, thấy các dụng cụ cúng dường rồi, chúng khởi từ tâm hỏi như sau: có tỳ kheo trong đó hay không? Đừng sợ, hãy ra cả đây. Khi ấy tỳ kheo trẻ tuổi nên xem xét. Nếu trường hợp bọn giặc đến đột ngột chưa cất giấu các vật được, thì nên nói: tất cả các hành đều vô thường, rồi bỏ đi. Đó gọi là trường hợp gặp nạn. Kệ tóm tắt: xây tháp, việc của tháp, trang thờ tháp, vườn tháp, ao tháp và chi đề, kỹ nhạc, vật cúng dường, thu dọn, hương hoa, nạn. Hết phần thứ 14. Tóm tắt toàn bộ phần tạp tụng: thọ cụ túc, yết ma, cử tội và bố tát, bị bệnh việc tỳ ni, vật nặng và ăn tỏi, giết vật cúng đau trị, phương tiện thọ chúng sinh, diệt thâu bà cuối cùng. Luật Ma Ha Tăng Kỳ, hết quyển thứ 33.